Phần C. Thiên sắc pháp Rupa Kandam. 501. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? Quả của pháp thiện và bất thiện trong cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới và siêu thế, tức là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn, pháp thành tố, phi thiện, phi bất thiện và phi nghiệp quả, tất cả sắc pháp và vô vi giới. Những chơn tướng này gọi là pháp vô ký. 502. Tất cả sắc pháp là chi? Như là sắc tứ đại sung và sắc y sinh nương sắc tứ đại sung. Đó gọi là tất cả sắc pháp. 1. Đầu đề Matika. 1. Phần nhất đề. 503. Tất cả sắc pháp cũng gọi là phi nhân, vô nhân, bất tương ưng nhân, hành động theo với duyên thành pháp hữu vi, thành sắc pháp, thành pháp hiệp thế, thành cảnh của lậu, thành cảnh của triền, thành cảnh của phược, thành cảnh của bọc, thành cảnh của phối, thành cảnh của cái, thành cảnh của khinh thị, thành cảnh của thủ, thành cảnh của phiền não, thành cảnh của pháp vô ký, thành không biết cảnh, thành phi sở hữu tâm, thành bất tương ưng tâm, thành phi dị thục quả, thành phi dị thục nhân, thành phi phiền toái mà cảnh phiền não, thành phi pháp hữu tầm hữu tứ, thành phi pháp vô tầm hữu tứ, thuộc pháp vô tầm vô tứ, thành phi pháp đồng sanh hỷ, thành phi pháp đồng sanh lạc, thành pháp phi đồng sanh xả, thành pháp phi sơ đạo tuyệt trừ, thành pháp phi ba đạo cao tuyệt trừ, thành pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, thành pháp phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ, thành phi nhân sanh tử, thành phi nhân đến niết bàn, thành phi hữu học, thành phi vô học, thành pháp hy thiểu, thành pháp dục giới, thành pháp phi sắc giới, thành pháp phi vô sắc giới, thành pháp hiệp thế, thành phi pháp siêu thế, thành pháp bất định, thành pháp phi bất định, thành pháp hiện tại bị lục thức biết. Nó là vô thường, đã bị sự già bao vây. Sắc yếu hiệp phần một như thế này. Dứt phần nhất đề. 2. Phần nhị đề. 504. Sắc yếu hiệp phần 2. Chơn sắc y sinh cũng có, chơn sắc phi y sinh cũng có, chơn sắc thủ cũng có, chơn sắc phi thủ cũng có, chơn sắc thủ cảnh thủ cũng có, chơn sắc phi thủ cảnh thủ cũng có, chơn sắc bị thấy cũng có, chơn sắc không bị thấy cũng có, chơn sắc đối chiếu cũng có, chơn sắc không đối chiếu cũng có, chơn sắc quyền cũng có, chơn sắc phi quyền cũng có, chơn sắc đại sung cũng có, chơn sắc phi đại sung cũng có, chơn sắc biểu tri cũng có, chơn sắc phi biểu tri cũng có, chơn sắc có tâm làm sở sanh cũng có, chơn sắc không có tâm làm sở sanh cũng có, chơn sắc sanh chung với tâm cũng có, chơn sắc không sanh chung với tâm cũng có, chơn sắc luân chuyển theo tâm cũng có, chơn sắc không luân chuyển theo tâm cũng có, chơn sắc bên trong cũng có, chơn sắc bên ngoài cũng có, chân sắt thô cũng có, chân sắt tế cũng có, chân sắt viễn cũng có, chân sắt cận cũng có, chân sắt nương nhãn xúc sanh ra cũng có, chân sắt không nương nhãn xúc sanh ra cũng có, chân sắt nương thọ sanh ra do nhãn xúc, nương, tưởng, nương, tư, nương, nhãn thức cũng có. Chân sắc không phải nhãn thức, nương sanh ra cũng có. Chân sắc chỗ nương của nhĩ xúc sanh ra, của tỷ xúc, của thiệt xúc, của thân xúc cũng có. Chân sắc chẳng phải chỗ nương của thân xúc sanh ra cũng có. Chân sắc mà thọ nương sanh từ thân xúc, tưởng, tư, thân thức cũng có. Chân sắc không phải chỗ nương của thân thức cũng có. Chân sắc cảnh của nhãn xúc cũng có. Chân sắc phi cảnh của nhãn xúc cũng có. Chân sắc cảnh của thọ sanh từ nhãn xúc, của tưởng, của tư, của nhãn thức cũng có. Chân sắc phi cảnh của nhãn thức cũng có. Chân sắc cảnh của nhĩ xúc, của tỷ xúc, của thiệt xúc, của thân xúc cũng có. Chân sắc phi cảnh của thân xúc cũng có. Chân sắc cảnh của thọ sanh từ thân xúc, của tưởng, của tư, của thân thức cũng có. Chân sắc phi cảnh của thân thức cũng có. Chân sắc thành nhãn xứ cũng có. Chân sắc phi nhãn xứ cũng có. Chân sắc thành nhĩ xứ cũng có. Chân sắc phi nhĩ xứ cũng có. Chân sắc thành tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ cũng có. Chân sắc phi thành thân xứ cũng có. Chân sắc thành sắc xứ cũng có. Chân sắc thành phi sắc xứ cũng có. Chân sắc thành thinh xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ cũng có. Chân sắc thành phi xúc xứ cũng có. Chân sắc thành nhãn giới cũng có. Chân sắc phi nhãn giới cũng có. Chân sắc thành nhĩ giới, thành tỷ giới, thành thiệt giới, thành thân giới cũng có. Chân sắc thành phi thân giới cũng có. Chân sắc thành sắc giới cũng có. Chân sắc thành phi sắc giới cũng có. Chân sắc thành thinh giới, khí giới, vị giới, xúc giới cũng có. Chân sắc thành phi xúc giới cũng có. Chân sắc thành nhãn quyền cũng có. Chân sắc thành phi nhãn quyền cũng có. Chân sắc thành nhĩ quyền, thành tỷ quyền, thành thiệt quyền, thành thân quyền cũng có. Chân sắc thành phi thân quyền cũng có. Chân sắc thành nữ quyền cũng có. Chân sắc thành phi nữ quyền cũng có. Chân sắc thành nam quyền cũng có. Chân sắc thành phi nam quyền cũng có. Chân sắc thành mạn quyền cũng có. Chân sắc thành phi mạn quyền cũng có. Chân sắc thành thân biểu tri cũng có. Chân sắc thành phi thân biểu tri cũng có. Chân sắc thành khẩu biểu tri cũng có. Chân sắc thành phi khẩu biểu tri cũng có. Chân sắc hư không chất cũng có. Sắc hư không còn gọi là sắc giao giới. Chân sắc phi hư không chất cũng có. Chân sắc thủy chất cũng có. Chân sắc phi thủy chất cũng có. Chân sắc thành sắc khinh cũng có. Chân sắc thành phi sắc khinh cũng có. Chân sắc thành sắc thích dụng cũng có. Sắc thích dụng tức là sắc thích sự. Chân sắc thành phi sắc thích dụng cũng có. Chân sắc sanh upakaya cũng có. Chân sắc phi sắc sanh cũng có. Chân sắc thành sắc thừa kế santati cũng có. Chân sắc thành phi sắc thừa kế santati cũng có. Chân sắc thành sắc lão cũng có. chơn sắc thành phi sắc lão cũng có. Chơn sắc thành sắc vô thường, anicchata cũng có. Chơn sắc thành phi sắc vô thường cũng có. Chơn sắc thành đoàn thực cũng có. Chơn sắc thành phi đoàn thực cũng có. Sắc yếu hiệp phần nhị như đây. Dứt phần nhị đề. 3. Phần tam đề. 505. Tam yếu hiệp sắc. Sắc nội thành y sinh. Sắc ngoại thành y sinh cũng có. Thành phi y sinh cũng có. Sắc nội thành thủ. Sắc ngoại thành thủ cũng có. Thành phi thủ cũng có. Sắc nội thành thủ cảnh thủ. Sắc ngoại thành thủ cảnh thủ cũng có. Thành phi thủ cảnh thủ cũng có. Sắc nội thành bất kiến. Sắc ngoại thành kiến cũng có. Thành bất kiến cũng có. Sắc nội thành đối chiếu. Sắc ngoại thành đối chiếu cũng có. Thành vô đối chiếu cũng có. Sắc nội thành quyền. Sắc ngoại thành quyền cũng có. Thành phi quyền cũng có. Sắc nội thành phi đại sung. Sắc ngoại thành đại sung cũng có. Thành phi đại sung cũng có. Sắc nội thành phi biểu tri. Sắc ngoại thành biểu tri cũng có. Thành phi biểu tri cũng có. Sắc nội thành không nương tâm làm sở sanh. Sắc ngoại thành nương tâm làm sở sanh cũng có. Thành không nương tâm làm sở sanh cũng có. Sắc nội thành phi đồng sanh tồn với tâm. Sắc ngoại thành đồng sanh tồn với tâm cũng có. Thành phi đồng sanh tồn với tâm cũng có. Sắc nội thành phi tùng tâm thông lưu. Sắc ngoại thành tùng tâm thông lưu cũng có. Thành phi tùng tâm thông lưu cũng có. Sắc nội thành thô. Sắc ngoại thành thô cũng có. Thành tế cũng có. Sắc nội thành cận. Sắc ngoại thành cận cũng có. Thành viễn cũng có. Sắc ngoại không nương nhãn xúc sanh. Sắc nội nương nhãn xúc sanh cũng có. Không nương nhãn xúc sanh cũng có. Sắc ngoại không nương thọ sanh từ nhãn xúc, tưởng, tư, nhãn thức. Sắc nội nương nhãn thức cũng có. Không nương nhãn thức cũng có. Sắc ngoại không nương nhĩ xúc sanh tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc. Sắc nội nương thân xúc sanh cũng có. Không nương thân xúc sanh cũng có. Sắc ngoại không nương thọ sanh từ thân xúc, tưởng, tư, thân thức. Sắc nội nương thân thức sanh ra cũng có. Không nương thân thức sanh ra cũng có. Sắc nội không thành cảnh của nhãn xúc. Sắc ngoại thành cảnh của nhãn xúc cũng có. Không thành cảnh của nhãn xúc cũng có. Sắc nội không thành cảnh của thọ sanh từ nhãn xúc, của tưởng, của tư, của nhãn thức. Sắc ngoại thành cảnh của nhãn thức cũng có. Không thành cảnh của nhãn thức cũng có. Sắc nội không thành cảnh của nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc. Sắc ngoại thành cảnh của thân xúc cũng có. Không thành cảnh của thân xúc cũng có. Sắc nội thành cảnh của thọ sanh từ thân xúc, của tưởng, của tư, của thân thức. Sắc ngoại thành cảnh của thân thức cũng có. Không thành cảnh của thân thức cũng có. Sắc ngoại thành phi nhãn xứ. Sắc nội thành nhãn xứ cũng có. Thành phi nhãn xứ cũng có. Sắc ngoại thành phi nhĩ xứ. Thành phi tỷ xứ. Thành phi thiệt xứ. Thành phi thân xứ. Sắc nội thành thân xứ cũng có. Thành phi thân xứ cũng có. Sắc nội không thành sắc xứ. Sắc ngoại thành sắc xứ cũng có. Không thành sắc xứ cũng có. Sắc nội không thành thinh xứ. Không thành khí xứ. Không thành vị xứ. Không thành xúc xứ. sắc ngoại thành xúc xứ cũng có, không thành xúc xứ cũng có. Sắc ngoại không thành nhãn giới, sắc nội thành nhãn giới cũng có, không thành nhãn giới cũng có. Sắc ngoại không thành nhĩ giới, không thành tỷ giới, không thành thiệt giới, không thành thân giới. Sắc nội thành thân giới cũng có, không thành thân giới cũng có. Sắc nội không thành sắc giới, sắc ngoại thành sắc giới cũng có, không thành sắc giới cũng có. Sắc nội không thành thinh giới, không thành khí giới, không thành vị giới, không thành xúc giới. Sắc ngoại thành xúc giới cũng có, không thành xúc giới cũng có. Sắc ngoại không thành nhãn quyền, sắc nội thành nhãn quyền cũng có, không thành nhãn quyền cũng có. Sắc ngoại không thành nhĩ quyền, không thành tỷ quyền, không thành thiệt quyền, không thành thân quyền. Sắc nội thành thân quyền cũng có, không thành thân quyền cũng có. Sắc nội không thành nữ quyền, sắc ngoại thành nữ quyền cũng có, không thành nữ quyền cũng có. Sắc nội không thành nam quyền, sắc ngoại thành nam quyền cũng có, không thành nam quyền cũng có. Sắc nội không thành mạn quyền, sắc ngoại thành mạn quyền cũng có, không thành mạn quyền cũng có. Sắc nội không thành thân biểu tri, sắc ngoại thành thân biểu tri cũng có, không thành thân biểu tri cũng có. Sắc nội không thành khẩu biểu tri, sắc ngoại thành khẩu biểu tri cũng có, không thành khẩu biểu tri cũng có. Sắc nội không thành hư không giới, sắc ngoại thành hư không giới cũng có, không thành hư không giới cũng có. Sắc nội không thành thủy chất, sắc ngoại thành thủy chất cũng có, không thành thủy chất cũng có. Sắc nội không thành sắc khinh, sắc ngoại thành sắc khinh cũng có, không thành sắc khinh cũng có. Sắc nội không thành sắc nhu, sắc ngoại thành sắc nhu cũng có, không thành sắc nhu cũng có. Sắc nội không thành sắc thích dụng, sắc ngoại thành sắc thích dụng cũng có, không thành sắc thích dụng cũng có. Sắc nội không thành sắc sanh, sắc ngoại thành sắc sanh, upachaya cũng có, không thành sắc sanh cũng có. Sắc nội không thành sắc thừa kế, santati. Sắc ngoại thành sắc thừa kế cũng có, không thành sắc thừa kế cũng có. Sắc nội không thành sắc lão, jarata. Sắc ngoại thành sắc lão cũng có, không thành sắc lão cũng có. Sắc nội không thành sắc vô thường, anicchata. Sắc ngoại thành sắc vô thường cũng có, không thành sắc vô thường cũng có. Sắc nội không thành đoàn thực, sắc ngoại thành đoàn thực cũng có, không thành đoàn thực cũng có. Tam yếu hiệp sắc chỉ có bấy nhiêu. Dứt phần tam đề. 4. Phần tứ đầu đề. 506. Tứ yếu hiệp sắc. Sắc y sinh thành thủ cũng có, thành phi thủ cũng có. Sắc bất y sinh thành thủ cũng có, thành phi thủ cũng có. Sắc y sinh thành thủ cảnh thủ cũng có, thành phi thủ cảnh thủ cũng có. Sắc bất y sinh thành thủ cảnh thủ cũng có, thành phi thủ cảnh thủ cũng có. Sắc y sinh thành đối chiếu cũng có, thành vô đối chiếu cũng có. Sắc bất y sinh thành đối chiếu cũng có, thành vô đối chiếu cũng có. Sắc y sinh thành thô cũng có, thành tế cũng có. Sắc bất y sinh thành thô cũng có, thành tế cũng có. Sắc y sinh thành viễn cũng có, thành cận cũng có. Sắc bất y sinh thành viễn cũng có, thành cận cũng có. Sắc thủ thành hữu kiến cũng có, thành bất kiến cũng có. Sắc phi thủ thành hữu kiến cũng có, thành bất kiến cũng có. Sắc thủ thành đối chiếu cũng có, thành vô đối chiếu cũng có. Sắc phi thủ thành đối chiếu cũng có, thành vô đối chiếu cũng có. Sắc thủ thành tứ đại sung cũng có, không thành tứ đại sung cũng có. Sắc phi thủ thành tứ đại sung cũng có, không thành tứ đại sung cũng có. Sắc thủ thành thô cũng có, thành tế cũng có. Sắc phi thủ thành thô cũng có, thành tế cũng có. Sắc thủ thành viễn cũng có, thành cận cũng có. Sắc phi thủ thành viễn cũng có, thành cận cũng có. Sắc thủ cảnh thủ thành hữu kiến cũng có, thành bất kiến cũng có. Sắc phi thủ cảnh thủ thành hữu kiến cũng có, thành bất kiến cũng có. Sắc thủ cảnh thủ thành hữu đối chiếu cũng có, thành vô đối chiếu cũng có. Sắc phi thủ cảnh thủ thành hữu đối chiếu cũng có, thành vô đối chiếu cũng có. Sắc thủ cảnh thủ thành đại sung cũng có, không thành đại sung cũng có. Sắc phi thủ cảnh thủ thành đại sung cũng có, không thành đại sung cũng có. Sắc thủ cảnh thủ thành thô cũng có, thành tế cũng có. Sắc phi thủ cảnh thủ thành thô cũng có, thành tế cũng có. Sắc thủ cảnh thủ thành viễn cũng có, thành cận cũng có. Sắc phi thủ cảnh thủ thành viễn cũng có, thành cận cũng có. Sắc xúc chạm đặng thành quyền cũng có, không thành quyền cũng có. Sắc xúc chạm không đặng thành quyền cũng có, không thành quyền cũng có. Sắc xúc chạm đặng thành đại sung cũng có, không thành đại sung cũng có. Sắc xúc chạm không đặng thành đại sung cũng có, không thành đại sung cũng có. Sắc quyền thành thô cũng có, thành tế cũng có. Sắc phi quyền thành thô cũng có, thành tế cũng có. Sắc quyền thành viễn cũng có, thành cận cũng có. Sắc phi quyền thành viễn cũng có, thành cận cũng có. Sắc tứ đại sung thành thô cũng có, thành tế cũng có. Sắc phi đại sung thành thô cũng có, thành tế cũng có. Sắc đại sung thành viễn cũng có, thành cận cũng có. Sắc phi đại sung thành viễn cũng có, thành cận cũng có. Sắc thấy đặng, sắc nghe đặng, sắc biết đặng, sắc tỏ ngộ đặng. Tứ yếu hiệp sắc chỉ có bấy nhiêu. Dứt phần tứ đầu đề. 5. Phần ngũ đầu đề. 507. Ngũ yếu hiệp sắc. Chất đất, chất nước, chất lửa, chất gió và sắc y sinh. Ngũ yếu hiệp sắc chỉ có bấy nhiêu. Dứt phần ngũ đầu đề. 6. Phần lục đầu đề. 508. Lục yếu hiệp sắc. Sắc mà nhãn thức biết đặng, sắc mà nhĩ thức biết đặng, sắc mà tỷ thức biết đặng, sắc mà thiệt thức biết đặng, sắc mà thân thức biết đặng, sắc mà ý thức biết đặng. Lục yếu hiệp sắc chỉ có bấy nhiêu. Dứt phần lục đầu đề. 7. Phần thất đầu đề. 509. Thất yếu hiệp sắc. Sắc mà nhãn thức đáng biết, sắc mà nhĩ thức đáng biết, sắc mà tỷ thức đáng biết, sắc mà thiệt thức đáng biết, sắc mà thân thức đáng biết, sắc mà ý giới đáng biết, sắc mà ý thức giới đáng biết. Thất yếu hiệp sắc chỉ có bấy nhiêu. Dứt phần thất đầu đề. 8. Phần bát đầu đề. 510. Bát yếu hiệp sắc. Sắc mà nhãn thức phải biết, sắc mà nhĩ thức phải biết, sắc mà tỷ thức phải biết, sắc mà thiệt thức phải biết, sắc mà thân thức phải biết. Đụng sướng cũng có, đụng khổ cũng có. Sắc mà ý giới nên biết, và sắc mà ý thức giới nên biết. Bát yếu hiệp sắc chỉ có bấy nhiêu. Dứt phần bát đầu đề. 9. Phần cửu đầu đề. Cửu yếu hiệp. 511. Cửu yếu hiệp sắc. Nhãn quyền, nhĩ quyền, tỷ quyền, thiệt quyền, thân quyền, nữ quyền, nam quyền, mạng quyền và sắc phi quyền. Cửu yếu hiệp sắc chỉ có bấy nhiêu. Dứt phần cửu đầu đề. 10. Phần thập đầu đề. 512. Thập yếu hiệp sắc. Nhãn quyền, nhĩ quyền, tỷ quyền, thiệt quyền, thân quyền, nữ quyền, nam quyền, mạng quyền, sắc phi quyền đụng chạm chẳng đặng cũng có, đụng chạm không đặng cũng có. Thập yếu hiệp sắc chỉ có bấy nhiêu. Dứt phần thập đầu đề. 11. Phần thập nhất đầu đề. 513. Thập nhất yếu hiệp sắc. Nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ và sắc bất kiến vô đối chiếu mà liên hệ trong pháp xứ. Thập nhất yếu hiệp sắc chỉ có bấy nhiêu. Dứt phần thập nhất đầu đề và dứt đầu đề.
Thập nhất đề xiển minh. Phần nhất xiển minh. 514. Tất cả sắc pháp đều là phi nhân, đều là vô nhân, đều là bất tương ưng nhân, đều là hữu duyên, đều là hữu vi, đều gọi là sắc, đều là hiệp thế, đều là cảnh lậu, đều là cảnh triền, đều là cảnh phược, đều là cảnh bộc, đều là cảnh phối, đều là cảnh cái, đều là cảnh khinh thị, đều là cảnh thủ, đều là cảnh phiền não, đều là pháp vô ký, đều là không biết cảnh, đều là phi sở hữu tâm, đều là bất tương ưng tâm, đều là phi dị thục quả, đều là phi dị thục nhân, đều là phi phiền toái mà cảnh phiền não, đều là phi pháp hữu tầm hữu tứ, đều là phi pháp vô tầm hữu tứ, đều là pháp vô tầm vô tứ, đều là phi đồng sanh pháp hỷ, đều là phi đồng sanh lạc, đều là phi đồng sanh xả, đều là phi sơ đạo và phi ba đạo cao tuyệt trừ, đều là chẳng phải hữu nhân sơ đạo và ba đạo cao tuyệt trừ, đều là phi nhân sanh tử và phi nhân đến niết bàn, đều là phi hữu học và phi vô học, đều là pháp hy thiểu, đều là pháp dục giới, đều là phi sắc giới, đều là phi vô học, đều là pháp hy thiểu, đều là pháp dục giới, đều là phi sắc giới, đều là phi vô sắc giới, đều là pháp liên quan luân hồi, đều là phi siêu thế, đều là bất định, đều là không đưa ra khỏi khổ, đều là vô thường, đều bị sự già bao vây, đều bị sáu thức hiện tại biết đặng. Sắc yếu hiệp phần nhất chỉ có bấy nhiêu. Dứt phần nhất xiển minh, phần nhị xiển minh, phần theo sắc y sinh. 515. Sắc y sinh là chi? Nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ, nữ quyền, nam quyền, mạng quyền. Thân biểu tri, khẩu biểu tri, hư không giới. Hư không giới còn gọi là sắc giao giới, sắc khinh, sắc nhu, sắc thích dụng. Sắc thích dụng còn gọi là sắc thích sự, sắc sanh, upachaya. Sắc sanh còn gọi là sắc tích trữ, sắc thừa kế, santati. Sắc lão, jarata. Sắc vô thường, anicchata. Và đoàn thực. 516. Sắc mà gọi là nhãn xứ đó ra sao? Nhãn nào thành sắc thần kinh? Sắc thần kinh còn gọi là sắc thanh triệt, nương sắc tứ đại xung, liên hệ trong thân thể, thành không thấy mà đối chiếu đặng. Chúng sanh đã thấy, đang thấy, sẽ thấy, nên thấy thứ sắc thấy đặng và đối chiếu. Do thâu bằng thần kinh nhãn, thứ sắc thấy không đặng mà đối chiếu đặng. Đây cũng gọi là nhãn, cũng gọi là nhãn xứ, cũng gọi là nhãn giới, cũng gọi là nhãn quyền, cũng gọi là đời, cũng gọi là môn, cũng gọi là biển, cũng gọi là bạch tịnh, cũng gọi là giới hạn, cũng gọi là vật, cũng gọi là con ngươi, cũng gọi con mắt, cũng gọi bờ bên này, cũng gọi luống không, nhà trống. Những sắc này gọi là nhãn xứ. Sắc mà gọi là nhãn xứ đó ra sao? Nhãn nào thành sắc thần kinh nương sắc tứ đại xung, liên hệ trong thân thể mà thấy không đặng nhưng đối chiếu đặng, nhập với sắc hữu kiến và đối chiếu đặng, đã đối chiếu hoặc đang đối chiếu hoặc sẽ đối chiếu hoặc nên đối chiếu, thứ nhãn nào mà thấy không đặng nhưng đối chiếu đặng, đây cũng gọi là nhãn, cũng gọi là nhãn xứ, cũng gọi là nhãn giới, cũng gọi là nhãn quyền, cũng gọi là đời, cũng gọi là môn, cũng gọi là biển, cũng gọi là bạch tịnh, cũng gọi là giới hạn, cũng gọi là vật, cũng gọi con ngươi, cũng gọi là trống không, cũng gọi bờ bên này, cũng gọi nhà trống, luống không. Những sắc này gọi là nhãn xứ. Sắc mà gọi là nhãn xứ đó ra sao? Nhãn nào thành sắc thần kinh nương sắc tứ đại xung, liên hệ trong thân thể, là thức không thấy mà đối chiếu đặng. Nhãn nào là đồ không thấy mà đối chiếu đặng, hoặc đã đối chiếu, hoặc đang đối chiếu, hoặc sẽ đối chiếu, hoặc nên đối chiếu, nhập với sắc hữu kiến và đối chiếu đặng. Đây cũng gọi là nhãn, cũng gọi là nhãn xứ, cũng gọi là nhãn giới, cũng gọi là nhãn quyền, cũng gọi là đời, cũng gọi là môn, cũng gọi là biển, cũng gọi là bạch tịnh, cũng gọi là ranh giới, cũng gọi là vật, cũng gọi nhà trống, cũng gọi là con mắt, cũng gọi bờ bên này, cũng gọi nhà trống luống không. Những sắc này gọi là nhãn xứ. sắc mà gọi là nhãn xứ đó ra sao? Nhãn nào thành sắc thần kinh nương sắc tứ đại xung? Liên hệ trong thân thể là thứ không thấy mà đối chiếu đặng. Do nương nhãn nào mà nhãn xuất mở mối, sắc hoặc đã sanh ra rồi, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh, hoặc nên sanh. Do nhờ nương nhãn nào mà thọ sanh ra từ nhãn xúc, tưởng, tư. Nhãn thức khai đoan cho sắc hoặc đã sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh, hoặc nên sanh. Do nương nhãn nào thì nhãn xúc nhờ sắc làm cảnh hoặc đã sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh, hoặc nên sanh. Do nương nhãn nào thọ mà sanh từ nhãn xúc, tưởng, tư. Nhãn thức có sắc làm cảnh hoặc đã sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh, hoặc nên sanh. Đây cũng gọi là nhãn, cũng gọi là nhãn xứ, cũng gọi là nhãn giới, cũng gọi là nhãn quyền, cũng gọi là đời, cũng gọi là môn, cũng gọi là biển, cũng gọi là bạch tịnh, cũng gọi là ranh giới, cũng gọi là vực, cũng gọi là trống, cũng gọi con mắt, cũng gọi bờ bên này, cũng gọi nhà trống luống không. Những sắc này gọi là nhãn xứ. 517. Sắc mà gọi là nhĩ xứ đó ra sao? Nhĩ nào là sắc thần kinh nương sắc tứ đại xung? Liên quan thân thể là đồ không thấy nhưng đối chiếu đặng, mà chúng sanh hoặc đã nghe, hoặc đang nghe, hoặc sẽ nghe, hoặc đang nghe những tiếng là thứ không thấy mà đối chiếu đặng. Nhĩ nào là thứ thấy không đặng mà đối chiếu đặng? Đây cũng gọi là nhĩ, cũng gọi là nhĩ nhập, cũng gọi là nhĩ xứ, cũng gọi là nhĩ giới, cũng gọi là nhĩ quyền, cũng gọi là đời, cũng gọi là môn, cũng gọi là biển, cũng gọi là bạch tịnh, cũng gọi là giới hạn, cũng gọi là vực, cũng gọi bờ bên này, cũng gọi nhà không. Những sắc này gọi là nhĩ xứ. Sắc mà gọi là nhĩ xứ đó ra sao? Nhĩ nào là thần kinh nương sắc tứ đại xung? Liên hệ trong thân thể, thành đồ bất kiến hữu đối chiếu. Nhập với thinh là thứ không thấy mà đối chiếu đặng, hoặc đã đối chiếu, hoặc đang đối chiếu, hoặc sẽ đối chiếu, hoặc đáng đối chiếu. Thuộc nhĩ nào là đồ không thấy nhưng đối chiếu đặng? Đây cũng gọi là nhĩ, cũng gọi là nhĩ xứ, cũng gọi là nhĩ giới, cũng gọi là nhĩ quyền, cũng gọi là đời, cũng gọi là môn, cũng gọi là biển, cũng gọi là bạch tịnh, cũng gọi là giới hạn, cũng gọi là vật, cũng gọi bờ bên này, cũng gọi nhà không. Những sắc này gọi là nhĩ xứ. Sắc mà gọi là nhĩ xứ đó ra sao? Nhĩ nào là thần kinh nương sắc tứ đại xung? Liên hệ trong thân thể, thành đồ không thấy mà đối chiếu đặng. Nhập với thinh là thứ không thấy nhưng đối chiếu đặng. Hoặc đã đối chiếu, hoặc đang đối chiếu, hoặc sẽ đối chiếu, hoặc đáng đối chiếu với tiếng không thấy mà đối chiếu đặng. Đây cũng gọi là nhĩ, cũng gọi là nhĩ xứ, cũng gọi là nhĩ giới, cũng gọi là nhĩ quyền, cũng gọi là đời, cũng gọi là môn, cũng gọi là biển, cũng gọi là bạch tịnh, cũng gọi là giới hạn, cũng gọi là vật, cũng gọi bờ bên này, cũng gọi là nhà không. Những sắc này gọi là nhĩ xứ. sắc mà gọi là nhĩ xứ đó ra sao? Nhĩ nào là thần kinh nương sắc tứ đại xung, liên hệ trong thân thể, thành đồ không thấy mà đối chiếu đặng. Do nương nhĩ nào thì nhĩ xúc mở mối tiếng đã sanh ra, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh, hoặc đáng sanh. Do nương nhĩ nào mà thọ sanh từ nhĩ xúc, tưởng, tư, nhĩ thức mở mối tiếng đã sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh, hoặc đáng sanh. Do nương nhĩ nào, nhĩ xúc mà có thân làm cảnh đã sanh ra, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh, hoặc đáng sanh. Do nương nhĩ nào thì thọ sanh từ nhĩ xúc, tưởng, tư, nhĩ thức có thân làm cảnh đã sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh, hoặc đáng sanh. Đây cũng gọi là nhĩ, cũng gọi là nhĩ xứ, cũng gọi là nhĩ giới, cũng gọi là nhĩ quyền, cũng gọi là đời, cũng gọi là môn, cũng gọi là bạch tịnh, cũng gọi là giới hạn, cũng gọi là vật, cũng gọi bờ bên này, cũng gọi nhà không. Những sắc này gọi là nhĩ xứ. 518. Sắc mà gọi là tỷ xứ đó ra sao? Tỷ nào là thần kinh nương sắc tứ đại xung, liên hệ trong thân thể, là đồ không thấy mà đối chiếu đặng. Thế vậy chúng sanh đã ngửi, đang ngửi, sẽ ngửi, đáng ngửi, nhập với khí là thứ không thấy mà đối chiếu đặng, đối với tỷ nào thành thứ không thấy mà đối chiếu đặng. Đây cũng gọi là tỷ, cũng gọi là tỷ xứ, cũng gọi là tỷ giới, cũng gọi là tỷ quyền, cũng gọi là đời, cũng gọi là môn, cũng gọi là biển, cũng gọi là bạch tịnh, cũng gọi là giới hạn, cũng gọi là vật, cũng gọi thử ngạn, cũng gọi nhà không. Những sắc này gọi là tỷ xứ. Sắc mà gọi là tỷ xứ đó ra sao? Tỷ nào là thần kinh nương sắc tứ đại xung, liên hệ trong thân thể, là đồ không thấy mà đối chiếu đặng, nhập với khí là đồ không thấy mà đối chiếu đặng, hoặc đã đối chiếu, hoặc đang đối chiếu, hoặc sẽ đối chiếu, hoặc đáng đối chiếu nơi tỷ nào thành đồ không thấy nhưng đối chiếu đặng. Đây cũng gọi là tỷ, cũng gọi là tỷ xứ, cũng gọi là tỷ giới, cũng gọi là tỷ quyền, cũng gọi là đời, cũng gọi là môn, cũng gọi là biển, cũng gọi là bạch tịnh, cũng gọi là ranh giới, cũng gọi là vật, cũng gọi là thử ngạn, cũng gọi nhà không. Những sắc này gọi là tỷ xứ. Sắc mà gọi là tỷ xứ đó ra sao? Tỷ nào là thần kinh nương sắc tứ đại xung, liên hệ trong thân thể, thành thứ không thấy mà đối chiếu đặng, nhập với khí là thứ không thấy nhưng đối chiếu đặng, hoặc đã đối chiếu, hoặc đang đối chiếu, hoặc sẽ đối chiếu, hoặc đáng đối chiếu với khí mà không thấy nhưng đối chiếu đặng. Đây cũng gọi là tỷ, cũng gọi là tỷ xứ, cũng gọi là tỷ giới, cũng gọi là tỷ quyền, cũng gọi là đời, cũng gọi là môn, cũng gọi là biển, cũng gọi là bạch tịnh, cũng gọi là ranh giới, cũng gọi là vật, cũng gọi thử ngạn, cũng gọi nhà không. Những sắc này gọi là tỷ xứ. Sắc mà gọi là tỷ xứ đó ra sao? Tỷ nào là thần kinh nương sắc tứ đại xung, liên hệ trong thân thể thành thứ không thấy mà đối chiếu đặng. Bởi nương tỷ nào thì tỷ xúc mở mối khí đã sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh, hoặc đáng sanh. Do nương tỷ nào thì thọ sanh từ tỷ xúc, tưởng, tư, tỷ thức mở mối khí đã sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh, hoặc đáng sanh. Do nương tỷ nào thì tỷ xúc có khí làm cảnh, hoặc đã sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh, hoặc đáng sanh. Do nương tỷ nào thì thọ sanh từ tỷ xúc, tưởng, tư, tỷ thức mà có khí làm cảnh đã sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh, hoặc đáng sanh. Đây cũng gọi là tỷ, cũng gọi là tỷ xứ, cũng gọi là tỷ giới, cũng gọi là tỷ quyền, cũng gọi là đời, cũng gọi là môn, cũng gọi là biển, cũng gọi là bạch tịnh, cũng gọi là giới hạn, cũng gọi là vật, cũng gọi thử ngạn, cũng gọi nhà không. Những sắc này gọi là tỷ xứ. 519. Sắc mà gọi là thiệt xứ đó ra sao? Thiệt nào là thần kinh nương sắc tứ đại xung, liên hệ trong thân thể là đồ không thấy mà đối chiếu đặng. Thế vậy, chúng sanh đã nếm, hoặc đang nếm, hoặc sẽ nếm, hoặc đáng nếm bằng vị mà không thấy nhưng đối chiếu đặng, với thiệt nào là đồ không thấy nhưng đối chiếu đặng. Theo đây cũng gọi là thiệt, cũng gọi là thiệt xứ, cũng gọi là thiệt giới, cũng gọi là thiệt quyền, cũng gọi là đời, cũng gọi là môn, cũng gọi là biển, cũng gọi là bạch tịnh, cũng gọi là ranh giới, cũng gọi là vật, cũng gọi thử ngạn, cũng gọi nhà không. Những sắc này gọi là thiệt xứ. Sắc mà gọi là thiệt xứ đó ra sao? Thiệt nào là thần kinh nương sắc tứ đại xung, liên hệ trong thân thể là đồ không thấy mà đối chiếu đặng, nhập với vị là thứ không thấy nhưng đối chiếu đặng, hoặc đã đối chiếu, hoặc đang đối chiếu, hoặc sẽ đối chiếu, hoặc đáng đối chiếu nơi thiệt nào là thứ không thấy nhưng đối chiếu đặng. Đây cũng gọi là thiệt, cũng gọi là thiệt xứ, cũng gọi là thiệt giới, cũng gọi là thiệt quyền, cũng gọi là đời, cũng gọi là môn, cũng gọi là biển, cũng gọi là bạch tịnh, cũng gọi là giới hạn, cũng gọi là vật, cũng gọi thử ngạn, cũng gọi nhà không. Những sắc này gọi là thiệt xứ. Sắc mà gọi là thiệt xứ đó ra sao? Thiệt nào là thần kinh nương sắc tứ đại xung, liên hệ trong thân thể thành đồ không thấy mà đối chiếu đặng, nhập với vị là thứ không thấy nhưng đối chiếu đặng, hoặc đã đối chiếu, hoặc đang đối chiếu, hoặc sẽ đối chiếu, hoặc đáng đối chiếu, chỗ vị mà thứ không thấy nhưng đối chiếu đặng. Đây cũng gọi là thiệt, cũng gọi là thiệt xứ, cũng gọi là thiệt giới, cũng gọi là thiệt quyền, cũng gọi là đời, cũng gọi là môn, cũng gọi là biển, cũng gọi là bạch tịnh, cũng gọi là giới hạn, cũng gọi là vật, cũng gọi thử ngạn, cũng gọi nhà không. Những sắc này gọi là thiệt xứ. Sắc mà gọi là thiệt xứ đó ra sao? Thiệt nào là thần kinh nương sắc tứ đại minh, liên hệ trong thân thể, thành đồ không thấy mà đối chiếu đặng. Do nương lưỡi nào thì thiệt xúc mở mối vị đã sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh, hoặc đáng sanh. Do nương thiệt nào mà thọ sanh từ thiệt xúc, tưởng, tư, thiệt thức mở mối vị đã sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh, hoặc đáng sanh. Do nương thiệt nào mà thiệt xúc có vị làm cảnh đã phát sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh, hoặc đáng sanh. Do nương thiệt nào mà thọ phát sanh từ thiệt xúc, tưởng, tư, thiệt thức mà có vị làm cảnh hoặc đã sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh, hoặc đáng sanh. Đây cũng gọi là thiệt, cũng gọi là thiệt xứ, cũng gọi là thiệt giới, cũng gọi là thiệt quyền, cũng gọi là đời, cũng gọi là môn, cũng gọi là biển, cũng gọi là bạch tịnh, cũng gọi là giới hạn, cũng gọi là vật, cũng gọi thử ngạn, cũng gọi nhà không. Những sắc này gọi là thiệt xứ. 520. Sắc mà gọi là thân xứ đó ra sao? Thân nào là thần kinh nương sắc tứ đại xung, liên hệ trong thân thể, thành thứ không thấy mà đối chiếu đặng. Thế vậy, chúng sanh hoặc đã đụng chạm, hoặc đang đụng chạm, hoặc sẽ đụng chạm, hoặc đáng đụng chạm với xúc là đồ không thấy, nhưng đối chiếu nơi thân nào là đồ không thấy, nhưng đối chiếu đặng. Đây cũng gọi là thân, cũng gọi là thân xứ, cũng gọi là thân giới, cũng gọi là thân quyền, cũng gọi là đời, cũng gọi là môn, cũng gọi là biển, cũng gọi là bạch tịnh, cũng gọi là giới hạn, cũng gọi là vật, cũng gọi là thử ngạn, cũng gọi là nhà không. Những sắc này gọi là thân xứ. Sắc mà gọi là thân xứ đó ra sao? Thân nào là thần kinh nương sắc tứ đại xung, liên hệ trong thân thể, là thứ không thấy mà đối chiếu đặng. Nhập với xúc là thứ không thấy nhưng đối chiếu đặng, hoặc đã xúc chạm, hoặc đang xúc chạm, hoặc sẽ xúc chạm, hoặc đáng xúc chạm nơi thân nào đối với thứ không thấy mà đối chiếu đặng. Đây cũng gọi là thân, cũng gọi là thân xứ, cũng gọi là thân giới, cũng gọi là thân quyền, cũng gọi là đời, cũng gọi là môn, cũng gọi là biển, cũng gọi là bạch tịnh, cũng gọi là giới hạn, cũng gọi là vật, cũng gọi là thử ngạn, cũng gọi là nhà không. Những sắc này gọi là thân xứ. Sắc mà gọi là thân xứ đó ra sao? Thân nào là thần kinh nương sắc tứ đại xung, liên hệ trong thân thể là đồ không thấy mà đối chiếu đặng. Do nương với thân nào thì thân xúc mở mối cho xúc hoặc đã phát sanh, hoặc đang phát sanh, hoặc sẽ phát sanh, hoặc đáng phát sanh. Do nhập với thân nào mà thọ phát sanh từ thân xúc, tưởng, tư, thân thức mở mối cho xúc hoặc đã sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh, hoặc đáng sanh. Do nương thân nào mà thân xúc có sự mở mối cho cảnh xúc, hoặc đã sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh, hoặc đáng sanh. Do nương thân nào mà thọ sanh từ thân xúc, tưởng, tư, thân thức có cảnh xúc hoặc đã sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh, hoặc đáng sanh. Đây cũng gọi là thân. cũng gọi là thân xứ, cũng gọi là thân giới, cũng gọi là thân quyền, cũng gọi là đời, cũng gọi là môn, cũng gọi là biển, cũng gọi là bạch tịnh, cũng gọi là giới hạn, cũng gọi là vật, cũng gọi là nhà trống. Những sắc này gọi là thân xứ. 521. Sắc mà gọi là sắc xứ đó ra sao? Sắc nào là màu nương sắc tứ đại xung, là thứ thấy đặng và đối chiếu được, tức là màu xanh lam, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, màu đen, màu chân chim phụng, màu vàng đen, màu xanh, màu lá cây, màu trái xoài, dài, vắng, viễn, to, tròn, vuông, lục giác, bát giác, thập lục giác, hõm, lồi, bóng, nắng, ánh sáng, tối, mây, sương, khói, bụi, ánh trăng, trời chói, ánh sao, sao rọi, kiến rọi, ngọc chiếu, ốc chiếu, ánh trân châu, ánh ngọc mắt mèo, ánh vàng, ánh bạc, hoặc dù cho sắc nào khác thành màu nương sắc tứ đại xung, là thứ thấy đặng và đối chiếu đặng. Như thế, chúng sanh đã thấy, hoặc đang thấy, hoặc sẽ thấy, hoặc đáng thấy bằng sắc nào mà thứ thấy đặng và đối chiếu đặng với nhãn là thứ không thấy mà đối chiếu đặng. Đây cũng gọi là sắc, cũng gọi là sắc xứ, cũng gọi là sắc giới. Những sắc này đều gọi là sắc xứ. Sắc mà gọi là sắc xứ đó ra sao? Sắc nào là màu nương sắc tứ đại xung, là thứ thấy đặng và đối chiếu được, tức là màu xanh lam, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, màu đen, màu chân chim phụng, màu vàng đen, màu xanh, màu lá cây, màu trái xoài, dài, vắng, viễn, to, tròn, dày, vuông, lục giác, bát giác, thập lục giác, hõm, lồi, bóng, nắng, ánh sáng, tối, mây, sương, khói, bụi, ánh trăng, trời chói, ánh sao, sao rọi, kiến rọi, ngọc chiếu, ốc chiếu, ánh trân châu, ánh ngọc mắt mèo, ánh vàng, ánh bạc, hoặc dù sắc nào khác thành màu nương sắc tứ đại xung, là thứ thấy đặng và vẫn đối chiếu đặng. Nhãn là thứ thấy không đặng nhưng đối chiếu đặng. Thế vậy, chúng sanh hoặc đã đối chiếu, hoặc đang đối chiếu, hoặc sẽ đối chiếu, hoặc đáng đối chiếu nơi sắc nào mà thứ thấy đặng và đối chiếu đặng. Đây gọi là sắc, cũng gọi là sắc xứ, cũng gọi là sắc giới. Những sắc này đều gọi là sắc xứ. Sắc mà gọi là sắc xứ đó ra sao? Sắc nào là màu nương sắc tứ đại xung, là thứ thấy đặng và đối chiếu được, tức là màu xanh lam, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, màu đen, màu chân chim phụng, màu vàng đen, màu xanh, màu lá cây, màu trái xoài, dài, vắng, viễn, to, tròn, dày, vuông, lục giác, bát giác, thập lục giác, hõm, lồi, bóng, nắng, ánh sáng, tối, mây, sương, khói, bụi, ánh trăng, trời chói, ánh sao, sao rọi, kiến rọi, ngọc chiếu, ốc chiếu, ánh trân châu, ánh ngọc mắt mèo, ánh vàng, ánh bạc, hoặc dù sắc nào khác thành màu nương sắc tứ đại xung, là thứ thấy đặng mà vẫn đối chiếu được, do sắc nào mở mối mà nhãn xúc nương nhãn hoặc đã sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh, hoặc đáng sanh, do sắc nào mở mối, thời thọ sanh từ nhãn xúc, tưởng, tư, nhãn thức nương nhãn hoặc đã sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh, hoặc đáng sanh. Nhãn xúc có sắc nào làm cảnh mà nương nhãn hoặc đã sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh, hoặc đáng sanh. Thọ mà sanh từ nhãn xúc, tưởng, tư. Nhãn thức mà có sắc nào nương nhãn hoặc đã sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh, hoặc đáng sanh. Đây cũng gọi là sắc, cũng gọi là sắc xứ, cũng gọi là sắc giới. Những sắc này đều gọi là sắc xứ. 522. Sắc mà gọi là thinh xứ đó ra sao? Thinh nào nương sắc tứ đại xung thành thứ không thấy mà đối chiếu đặng, tức là tiếng trống, tiếng vỗ bồng, tiếng ốc thổi, tiếng phi nam nữ, tiếng ca hát, tiếng nhạc, tiếng đàn, tiếng vỗ tay, tiếng thú kêu, tiếng âm dương chạm, tiếng nước, tiếng nhân loại, tiếng phi nhân. Hay là những tiếng nào khác nương sắc tứ đại xung thành thứ thấy không đặng mà đối chiếu đặng. Thế vậy, chúng sanh hoặc đã nghe, hoặc đang nghe, hoặc sẽ nghe, hoặc đáng nghe những tiếng nào là thứ thấy không đặng nhưng đối chiếu đặng. Đối với nhĩ thành thứ thấy không đặng mà đối chiếu đặng. Đây cũng gọi là thinh, cũng gọi là thinh xứ, cũng gọi là thinh giới. Những sắc này đều gọi là thinh xứ. Sắc mà gọi là thinh xứ đó ra sao? Thinh nào nương sắc tứ đại xung thành thứ không thấy mà đối chiếu đặng, tức là tiếng trống, tiếng vỗ bồng, tiếng ốc thổi, tiếng phi nam nữ, tiếng ca hát, tiếng nhạc, tiếng đàn, tiếng vỗ tay, tiếng thú kêu, tiếng âm dương chạm, tiếng nước, tiếng nhân loại, tiếng phi nhân. Hay là những tiếng nào khác nương sắc tứ đại xung thành thứ thấy không đặng mà vẫn đối chiếu đặng. Nhập với nhĩ là thứ thấy không đặng nhưng đối chiếu đặng, hoặc đã đối chiếu, hoặc đang đối chiếu, hoặc sẽ đối chiếu, hoặc đáng đối chiếu nơi sắc nào là thứ thấy không đặng nhưng đối chiếu đặng. Đây cũng gọi là thinh, cũng gọi là thinh xứ, cũng gọi là thinh giới. Những sắc này đều gọi là thinh xứ. Sắc mà gọi là thinh xứ đó ra sao? Thinh nào nương sắc tứ đại thành thứ không thấy mà đối chiếu đặng, tức là tiếng trống, tiếng vỗ bồng, tiếng ốc thổi, tiếng phi nam nữ, tiếng ca hát, tiếng nhạc, tiếng đàn, tiếng vỗ tay, tiếng thú kêu, tiếng âm dương chạm, tiếng nước, tiếng nhân loại, tiếng phi nhân. Hay là những tiếng nào khác nương sắc tứ đại xung thành thứ thấy không đặng mà đối chiếu đặng. Nhập với thinh là thứ thấy không đặng nhưng đối chiếu đặng, hoặc đã đối chiếu, hoặc đang đối chiếu, hoặc sẽ đối chiếu, hoặc đáng đối chiếu nơi nhĩ mà thành thứ thấy không đặng, nhưng đối chiếu đặng. Đây cũng gọi là thinh, cũng gọi là thinh xứ, cũng gọi là thinh nhập, thinh xứ. Những sắc này đều gọi là thinh xứ. Sắc mà gọi là thinh xứ đó ra sao? Thinh nào nương sắc tứ đại thành thứ không thấy mà đối chiếu đặng? Tức là tiếng trống, tiếng vỗ bồng, tiếng ốc thổi, tiếng phi nam nữ, tiếng ca hát, tiếng nhạc, tiếng đàn, tiếng vỗ tay, tiếng thú kêu, tiếng âm dương chạm, tiếng nước, tiếng nhân loại, tiếng phi nhân, hay là những tiếng nào khác nương sắc tứ đại thành thứ thấy không đặng mà đối chiếu đặng? Do thinh nào mở mối nhị xúc nương nhị, hoặc đã sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh, hoặc đáng sanh. Do thinh nào mở mối mà thọ sanh từ nhị xúc, tưởng, tư, nhị thức nương nhị hoặc đã sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh, hoặc đáng sanh. Nhị xúc mà có thinh nào làm cảnh nương nhị, hoặc đã sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh, hoặc đáng sanh. Thọ nương từ nhĩ xúc, tưởng, tư, nhĩ thức có tiếng nào làm cảnh nương nhĩ hoặc đã sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh, hoặc đáng sanh. Đây cũng gọi là thinh, cũng gọi là thinh xứ, cũng gọi là thinh giới. Những sắc này đều gọi là thinh xứ. 523. Sắc mà gọi là khí xứ đó ra sao? Khí nào mà nương sắc tứ đại xung thành đồ không thấy nhưng đối chiếu đặng? Tức là hơi rễ cây, hơi lõi cây, hơi vỏ cây, hơi lá cây, hơi bông cây, hơi trái cây, hơi thúi, hơi sình, hơi thơm, hơi hôi. Hoặc là những hơi nào khác mà nương sắc tứ đại xung thành đồ không thấy đặng, nhưng vẫn đối chiếu. Thế vậy chúng sanh hoặc đã ngửi, hoặc đang ngửi, hoặc sẽ ngửi, hoặc đáng ngửi, nơi nào mà thành thứ không thấy đặng, nhưng đối chiếu đặng. Đối với tỷ mà thuộc về thứ không thấy, nhưng đối chiếu đặng. Đây cũng gọi là khí, hoặc gọi khí xứ, hoặc gọi khí giới. Những sắc này đều gọi là khí xứ. Sắc mà gọi là khí xứ đó ra sao? Khí nào mà nương sắc đại xung thành đồ không thấy, nhưng đối chiếu đặng? Tức là hơi rễ cây, hơi lõi cây, hơi vỏ cây, hơi lá cây, hơi bông cây, hơi trái cây, hơi thúi, hơi sình, hơi thơm, hơi hôi. Hoặc là những hơi nào mà nương sắc tứ đại thành đồ không thấy đặng, nhưng vẫn đối chiếu đặng. Nhập với tỷ là thứ đồ không thấy nhưng đối chiếu đặng, hoặc đã đối chiếu, hoặc đang đối chiếu, hoặc sẽ đối chiếu, hoặc đáng đối chiếu do khí nào là thứ không thấy mà đối chiếu đặng. Đây cũng gọi là khí, cũng gọi là khí xứ, cũng gọi là khí giới. Những sắc này đều gọi là khí xứ. Sắc mà gọi là khí xứ đó ra sao? Khí nào mà nương sắc tứ đại xung thành đồ không thấy mà đối chiếu đặng? Tức là hơi rễ cây, hơi lõi cây, hơi vỏ cây, hơi lá cây, hơi bông cây, hơi trái cây, hơi thúi, hơi sình, hơi thơm, hơi hôi, hoặc những hơi nào khác mà nương sắc tứ đại xung thành đồ không thấy đặng, nhưng vẫn đối chiếu đặng. Nhập với khí là đồ không thấy mà đối chiếu đặng, hoặc đã đối chiếu, hoặc đang đối chiếu, hoặc sẽ đối chiếu, hoặc đáng đối chiếu nơi tỷ mà thành thứ không thấy đặng, nhưng đối chiếu đặng. Đây cũng gọi là khí, cũng gọi khí xứ, cũng gọi khí giới. Những sắc này đều gọi là khí xứ. Sắc mà gọi là khí xứ đó ra sao? Khí nào mà nương sắc tứ đại xung thành đồ không thấy, nhưng đối chiếu đặng? Tức là hơi rễ cây, hơi lõi cây, hơi vỏ cây, hơi lá cây, hơi bông cây, hơi trái cây, hơi thúi, hơi sình, hơi thơm, hơi hôi, hoặc những hơi nào khác mà nương sắc tứ đại thành đồ không thấy, nhưng đối chiếu đặng. Do khí nào mở mối cho tỷ xúc nương tỷ hoặc đã sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh, hoặc đáng sanh. Do khí nào mở mối thì thọ sanh từ tỷ xúc, tưởng, tư, tỷ thức nương tỷ hoặc đã sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh, hoặc đáng sanh. Tỷ xúc có khí nào làm cảnh nương tỷ hoặc đã sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh, hoặc đáng sanh, thọ mà sanh từ tỷ xúc, tưởng, tư. Tỷ thức có khí làm cảnh nương tỷ hoặc đã sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh, hoặc đáng sanh. Đây cũng gọi là khí, cũng gọi khí xứ, cũng gọi khí giới. Những sắc này đều gọi là khí xứ. 524. Sắc mà gọi là vị xứ đó ra sao? Vị nào nương sắc tứ đại xung thành đồ không thấy mà đối chiếu đặng? Tức là vị rễ cây, vị thân cây, vị vỏ cây, vị lá cây, vị bông cây, vị trái cây, vị chua, vị ngọt, vị đắng, vị cay, vị mặn, vị bùi, vị nhẫn, vị chát, vị ngon, vị dở, hoặc vị nào khác nương sắc tứ đại xung mà thành thứ đồ không thấy mà đối chiếu đặng. Nhập với thiệt thành đồ không thấy nhưng đối chiếu đặng, hoặc đã đối chiếu, hoặc đang đối chiếu, hoặc sẽ đối chiếu, hoặc đáng đối chiếu với vị nào mà thành đồ không thấy nhưng đối chiếu đặng. Đây cũng gọi là vị, cũng gọi là vị xứ, cũng gọi vị giới. Những sắc này đều gọi là vị xứ. Sắc mà gọi là vị xứ đó ra sao? Vị nào nương sắc tứ đại xung thành thứ đồ không thấy được, nhưng đối chiếu đặng, như là vị rễ cây, vị thân cây, vị vỏ cây, vị lá cây, vị bông cây, vị trái cây, vị chua, vị ngọt, vị đắng, vị cay, vị mặn, vị bùi, vị nhẫn, vị chát, vị ngon, vị dở, hoặc vị nào khác nương sắc tứ đại xung mà thành thứ đồ không thấy mà vẫn đối chiếu. Nhập với thiệt là đồ thấy không đặng, nhưng đối chiếu đặng, hoặc đã đối chiếu, hoặc đang đối chiếu, hoặc sẽ đối chiếu, hoặc đáng đối chiếu nơi vị nào mà thành thứ đồ thấy không đặng, nhưng đối chiếu đặng. Đây cũng gọi là vị, cũng gọi vị xứ, cũng gọi vị giới. Những sắc này đều gọi là vị xứ. Sắc mà gọi là vị xứ đó ra sao? Vị nào nương sắc tứ đại xung thành thứ đồ thấy không đặng, nhưng đối chiếu đặng, như là vị rễ cây, vị thân cây, vị vỏ cây, vị lá cây, vị bông cây, vị trái cây, vị chua, vị ngọt, vị đắng, vị cay, vị mặn, vị bùi, vị nhẫn, vị chát, vị ngon, vị dở, hoặc vị nào khác nương sắc tứ đại xung, mà thành thứ đồ không thấy, nhưng đối chiếu đặng. Nhập với vị nào mà thành món thấy không đặng, nhưng đối chiếu đặng, hoặc đã đối chiếu, hoặc đang đối chiếu, hoặc sẽ đối chiếu, hoặc đáng đối chiếu nơi thiệt mà thành thứ đồ thấy không đặng, nhưng đối chiếu đặng. Đây cũng gọi là vị, cũng gọi vị xứ, cũng gọi vị giới. Những sắc này đều gọi là vị xứ. Sắc mà gọi là vị xứ đó ra sao? Vị nào nương sắc tứ đại xung, thành đồ thấy không được mà đối chiếu đặng, như là vị rễ cây, vị thân cây, vị vỏ cây, vị lá cây, vị bông cây, vị trái cây, vị chua, vị ngọt, vị đắng, vị cay, vị mặn, vị bùi, vị nhẫn, vị chát, vị ngon, vị dở, hoặc vị nào khác nương sắc tứ đại xung, mà thành thứ đồ không thấy, nhưng đối chiếu đặng. Do sắc nào mở mối thiệt xúc nương lưỡi đã sanh ra, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh, hoặc đáng sanh. Do vị nào mở mối thì thọ sanh từ thiệt xúc, tưởng, tư, thiệt thức nương thiệt đã sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh, hoặc đáng sanh. Thiệt xúc có vị nào làm cảnh nương thiệt nào hoặc đã sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh, hoặc đáng sanh, thọ mà sanh từ thiệt xúc, tưởng, tư. Thiệt thức có vị nào làm cảnh nương thiệt hoặc đã sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh, hoặc đáng sanh. Đây cũng gọi là vị, cũng gọi là vị xứ. Những sắc này đều gọi là vị xứ. 525. Sắc mà gọi là nữ quyền đó ra sao? Những cách nào thuộc về phần nữ như là nữ căn, nữ tướng, thân phần nữ, thái độ nữ, nết hạnh nữ, hành động theo cách người nữ, như thế, đây gọi là sắc nữ quyền.
526.
Sắc mà gọi là nam quyền đó ra sao? Những cách nào thuộc về phần nam như là nam căn, nam tướng, thân phần nam, thái độ nam, nết hạnh nam, hành động theo cách người nam, như thế, đây gọi là sắc nam quyền.
527.
Sắc mà gọi là mạng quyền đó ra sao? Khi nào có sự sống còn, hiện hành, hiện hữu, hiện tồn, đang liên tiếp, đang còn, hành vi đang còn, sự dinh dưỡng của sắc pháp, gọi sắc mạng quyền tức là cách sống còn của sắc pháp. Những sắc này đều gọi là mạng quyền. 528. Sắc mà gọi là thân biểu tri đó ra sao? Sự lay động, cách lay động, hành vi lay động, thái độ lay động, sự trình bày cho biết ý nghĩa, hành động trình bày cho biết ý nghĩa nơi thân của người mà có tâm thiện, tâm bất thiện, hay là tâm vô ký sai khiến tới lui. Ngó liếc qua lại, còn ngày như thế nào? Những sắc này đều gọi là thân biểu tri. 529. Sắc mà gọi là khẩu biểu tri đó ra sao? Cách nói, cách phát ra lời, cách nói chuyện, cách tường thuật, cách tuyên bố, cách quảng cáo, ngôn ngữ, lời phân biệt của những người có tâm thiện, tâm bất thiện hay là tâm vô ký. Đây gọi là ngữ ngôn. Sự trình bày cho biết ý nghĩa, cách trình bày cho biết ý nghĩa, trạng thái trình bày cho biết ý nghĩa bằng ngôn ngữ như thế nào. Những sắc này đều gọi là khẩu biểu tri. 530. Sắc mà gọi là hư không giới, giàu giới đó ra sao? Trống không, tục gọi là hư không. Cách luống không, sự luống không, kẻ hở, lỗ trống, tục gọi là không ngơ, thường gọi là rỗng không, thuộc về y sinh nương sắc tứ đại xung, nhưng đụng chạm không đặng. Những sắc này đều gọi là hư không giới. 531. Sắc mà gọi là sắc khinh, nhẹ, đó ra sao? Sự nhẹ, sự không nặng, sự lẹ làng, sự không chần chờ chậm chạp dù nơi sắc nào. Như thế, đây gọi là sắc khinh. 532. Sắc mà gọi là sắc nhu, mềm, đó ra sao? Trạng thái mềm dịu, sự mềm dịu, không sần sượng, không cứng cỏi dù nơi sắc nào, đều gọi là sắc nhu. 533. Sắc mà gọi là sắc thích dụng, thích sự, đó ra sao? Cách vừa với việc làm, sự vừa theo việc làm, trạng thái vừa với việc làm, dù nơi sắc nào, đều gọi là sắc thích dụng. 534. Sắc mà gọi là sắc sanh, đó ra sao? Những cách nào chất chứa xứ, sự sanh ra của sắc đó, sắc như thế, đây gọi là sắc sanh. Upachaya. 535. Sắc mà gọi là sắc thừa kế, đó ra sao? Sự sanh ra của sắc nào thành liên tiếp, thừa kế của sắc pháp như thế đó, những sắc này gọi là sắc thừa kế, santati. 536. Sắc mà gọi là sắc lão, đó ra sao? Sự già, sự cũ, rụng răng, tóc bạc, bớt thọ, da dùng, cách chín mùi của sắc quyền có trong những sắc nào như thế? Đây gọi là sắc lão, sarata. 537. Sắc mà gọi là sắc vô thường, đó ra sao? Sự mất, cách hoại, sự rã, sự tan, sự không bền, sự vô thường của sắc nào, những sắc như thế gọi là sắc vô thường, anicchata. 538. Sắc mà gọi là đoạn thực, đó ra sao? Cơm, bánh tươi, bánh khô, cá, thịt, sữa tươi, sữa chế, bơ trong, bơ cục, mỡ, dầu, mật, nước mía, hay là những sắc nào khác vẫn có mà thành đồ để vào miệng nhai nuốt cho no bụng của mỗi chúng sanh và nhân loại, hay những chất chi bổ dưỡng cho tất cả chúng sanh. Những sắc này đều gọi là đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc y sinh, Upadarupa. Dứt phần y sinh, dứt tập sắc pháp sơ phần, 8.000 chữ.